là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, trong phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về việc triển khai mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua một sự kiện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Báo cáo chính trị trình tại đại hội nêu rõ, sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 13-2 của Đảng và nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, là địa phương đi đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tây Bắc. Đến nay toàn tỉnh đã có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp hơn 3 lần mục tiêu nghị quyết đại hội 18. Công nghiệp có bước phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 7% vào năm 2020. Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Cùng với đó là sự quan tâm chăm lo từ các gia đình chính sách, hộ nghèo, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, bầu các chức danh Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 18, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tối ngày 24 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Sắt son niềm tin theo Đảng. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu ngay sau đại hội, cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương quán triệt, học tập tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân kết quả đại hội và các nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội 19. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng thế trận lòng dân gắn với quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân và nhân dân, các doanh nghiệp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vươn lên, cùng chung tay góp sức quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá, hướng tới là tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công công trình đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái. Đây là tuyến đường đô thị kết nối khu vực thành phố Yên Bái với các tuyến quốc lộ liên tỉnh, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía hữu ngạn sông Hồng và có sự quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công trình đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái dài gần 2 km. Điểm đầu tại vị trí ngã tư cầu Bách Lẫm và kết thúc vị trí giao cắt với đường Yên Ninh. Tổng mức đầu tư công trình là 380 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2023. Nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trong tuần qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khánh thành công trình nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái. Bảo tàng Yên Bái được xây dựng với phong cách thiết kế hiện đại, độc đáo về kiến trúc, hấp dẫn và khoa học về nội dung, không gian trình bày có diện tích gần 3.000 m², các công trình hạng mục phụ trợ khác, các hạng mục trưng bày nội thất, ngoại thất của bảo tàng được đầu tư công phu, bài trí khoa học, tái hiện và truyền tải chân thực sinh động những thông tin về lịch sử, tự nhiên văn hóa truyền thống, về vùng đất và con người Yên Bái. Công trình có tổng quy mô đầu tư gần 90 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, nhà bảo tàng tỉnh sẽ trở thành địa chỉ văn hóa hấp dẫn với người dân và du khách trong và ngoài nước, là nơi gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc Yên Bái, là nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập luôn được cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí và xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Trinh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái về kết quả công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ khuyến học của hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, có thể nói là trong 5 năm qua thì công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều khởi sắc. Vậy thì cụ thể trong nhiệm kỳ vừa qua, cái công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Yên Bái thì có những cái kết quả nổi bật như thế nào?
Nhiệm kỳ 2015-2020 thì có thể nói là với cái sự cố gắng rất là nỗ lực của đội ngũ cán bộ hội viên của hội khuyến học các cấp, thì đến nay thì trong cái nhiệm kỳ thì cũng đã đạt được một số những cái kết quả khá là đáng khích lệ. Thứ nhất có thể nói là chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong cái việc tổng kết và ban hành các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài. Cụ thể là đã tham mưu cho tỉnh ủy tổng kết 10 năm cái chỉ thị 11 của Ban Bí thư và ban hành cái kết luận 316 của tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường cái sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đối với công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, và cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành một loạt các cái kế hoạch chỉ đạo về cái xây dựng các cái mô hình học tập ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cái kết quả nổi bật thứ hai thì có thể nói là trong nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác về xây dựng tổ chức hội và kiện toàn củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên. Cho đến nay thì tổ chức hội của hội khuyến học cũng đã được phủ rộng trên cả 100% các cái xã phường thị trấn, và cái tỷ lệ hội viên trên dân số đã đạt 23,5%. Cái nổi bật thứ ba trong cái công tác hội của cái nhiệm kỳ vừa qua đó là hội cũng đã rất tích cực trong cái việc thực hiện xây dựng các cái mô hình học tập theo cái quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, và đến nay thì một số những cái chỉ tiêu trong cái xây dựng các mô hình học tập đã đạt và vượt so với cái nghị quyết Đại hội Hội khuyến học lần thứ 3 đề ra. Cụ thể là đối với gia đình học tập thì chúng tôi đã đạt được trên 60%, các dòng họ học tập thì đã đạt được trên 62%, và các đơn vị học tập của xã phường thì đã đạt là trên 70%, và đặc biệt là cộng đồng học tập cấp xã thì đây là một cái chỉ tiêu mới, nhưng mà chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành đạt đến nay là trên 60% các xã đã đạt được cái cộng đồng học tập các cấp xã. Cùng với những cái kết quả nổi bật nêu trên thì hội cũng đã tập trung cùng phối hợp cùng với ngành giáo dục đào tạo và tiếp tục cái hỗ trợ đồng hành cùng với giáo dục đào tạo. Cụ thể là trong những cái việc mà hỗ trợ đối với các cái cháu học sinh cũng như là giáo viên mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và động viên khen thưởng đối với những giáo viên mà học sinh có những cái thành tích xuất sắc trong học tập. Và trong nhiệm kỳ thì theo thống kê chưa đầy đủ thì trên địa bàn toàn tỉnh chúng tôi đã hỗ trợ được trên 128.000 lượt các cái học sinh cũng như là giáo viên mà có những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là thành tích cao được hỗ trợ từ cái nguồn quỹ khuyến học của Hội khuyến học các cấp.
Vâng, đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho Đại hội khuyến học lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai như thế nào?
Để chuẩn bị tốt cho cái Đại hội Hội khuyến học lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 thì chúng tôi đã tập trung tổ chức một số những cái nội dung chính. Một là đã tập trung chỉ đạo thành công cái Đại hội Hội khuyến học của các huyện thị thành phố. Đến nay thì 9/9 huyện thị là đã tổ chức xong cái đại hội nhiệm kỳ. Vấn đề thứ hai thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng các cái văn bản, các cái văn kiện để trình ra đại hội. Cụ thể là đã xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo về cái đại hội hội khuyến học của tỉnh, xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền cho cái công tác tuyên truyền, tập trung cho cái tuyên truyền của đại hội. Và đặc biệt là chúng tôi đã tập trung để xây dựng cái báo cáo chính trị cũng như là cái báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng các cái đề án nhân sự, và đến nay thì cũng đang tiến hành các cái bước để tới đây sẽ hoàn thiện về cái đề án nhân sự. Với tất cả những cái sự tập trung như vậy thì chúng tôi tin tưởng rằng là cái công tác chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ thực hiện thành công cái Đại hội Hội khuyến học lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025.
Vậy trong nhiệm kỳ tới thì Hội khuyến học tỉnh Yên Bái xác định sẽ đề ra những mục tiêu cũng như là những nhiệm vụ gì để tiếp tục làm tốt công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.
Trong cái nhiệm kỳ thứ 4 2020-2025 thì hội vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao cái chất lượng một số những cái nhiệm vụ trọng tâm của khóa trước đã tiến hành, và trong đó thì vẫn tập trung một số nội dung chính. Một là sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong cái việc thực hiện cái kết luận 49 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, và đặc biệt là triển khai cái quyết định 489 của Thủ tướng Chính phủ về cái tiếp tục duy trì, cái nâng cao cái chất lượng các cái mô hình học tập ở trên địa bàn. Vấn đề thứ hai thì chúng tôi sẽ tập trung để kiện toàn củng cố tổ chức hội và xác định đây là một cái nhiệm vụ nền tảng của hội khuyến học các cấp. Và trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì sẽ cố gắng phấn đấu để 100% các cái sở ban ngành cũng như là các cái trường cao đẳng rồi các cái tổ chức lực lượng vũ trang thì đều có cái tổ chức của ban khuyến học. Cái thứ hai nữa là sẽ phấn đấu để nâng cao cái tỷ lệ hội viên trên dân số đạt từ 23,5% của nhiệm kỳ này lên trên 25% cho cái nhiệm kỳ tiếp theo. Và cái việc thứ ba thì chúng tôi tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng, đặc biệt là cái bền vững của các cái mô hình học tập trong cái giai đoạn tới. Và trong đó thì sẽ tiến hành tổ chức thí điểm về mở rộng cái mô hình công dân học tập và sẽ phấn đấu để xây dựng viện học tập ở trên địa bàn của tỉnh Yên Bái cho cái nhiệm kỳ tới. Và một cái vấn đề tiếp thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục triển khai, quan tâm đó chính là cái đồng hành cùng với giáo dục và đào tạo. Làm thế nào đó để vận động được nhiều các cái doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm có những cái vận động ủng hộ cho cái quỹ khuyến học để trên cơ sở đó chúng ta có cái tăng cường cái hỗ trợ cho các giáo viên học sinh có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như là khen thưởng cho những giáo viên học sinh có cái thành tích cao trong học tập.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, công dân học tập là yếu tố hạt nhân căn bản để xây dựng xã hội học tập, đặc biệt trong thời đại công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Do đó, mỗi người dân cần tự trang bị cho mình những kiến thức, năng lực cần thiết để đáp ứng được yêu cầu của công việc và sự phát triển của xã hội trong tình hình mới. Xuất phát từ thực tiễn trên, Hội khuyến học tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình công dân học tập từ tháng 5 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2020. Vậy mô hình này được các gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị và người dân ủng hộ ra sao? Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Mô hình công dân học tập do Hội khuyến học triển khai thực hiện trong 18 tháng, bắt đầu từ tháng 5 năm 2020 và kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2021. Trong đó, Hội khuyến học lựa chọn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình và thị xã Nghi Lộ là 4 đơn vị thí điểm. Mỗi đơn vị chọn từ 3 đến 5 xã và một số cơ quan đơn vị trực thuộc làm điểm để tập trung chỉ đạo và rút kinh nghiệm. Theo đó, công dân học tập phải có 6 phẩm chất và 3 năng lực cơ bản. Việc thí điểm mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh sẽ là tiền đề cơ sở để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Đồng thời xây dựng mẫu hình công dân có đủ phẩm chất, năng lực phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Là một trong 4 địa phương được chọn làm thí điểm thực hiện mô hình công dân học tập, những năm qua, huyện Yên Bình đã phát động rộng khắp phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân về xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn huyện. Ông Lương Bá Tập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học huyện Yên Bình cho biết.
Hội khuyến học và huyện cũng đã ban hành cái hướng dẫn để triển khai thực hiện, gửi tới các đơn vị mà thực hiện thí điểm cái mô hình này. Thế và cho đến thời điểm này thì Thường trực Hội khuyến học đã phối hợp với lại các đơn vị và tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan mà thực hiện đơn vị học tập. Mô hình đơn vị học tập thì chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan và ban khuyến học của các cơ quan để triển khai. Thế còn đối với xã Đà thì chúng tôi cũng phối hợp với lại đảng ủy, ủy ban, nhân dân xã cũng như là hội khuyến học xã để cùng chỉ đạo thôn tiên phong của xã để triển khai thực hiện. Thế và ngày 23 tháng 7 thì là tổ chức một cái hội nghị để triển khai cái thực hiện thí điểm mô hình này ở tại thôn tiên phong. Thế và qua cái triển khai cái hội nghị, các hội nghị đó thì tôi thấy rằng là các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, các đơn vị địa phương cũng đã rất là quan tâm và tạo điều kiện để cho cái việc triển khai thực hiện cái mô hình này sẽ đạt được hiệu quả.
Đối với những xã, đơn vị trực thuộc thực hiện thí điểm, Hội khuyến học huyện Yên Bình đã tổ chức hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người dân về các nội dung như việc đăng ký, chấm điểm, bình xét, công nhận danh hiệu nhằm giúp người dân hiểu rõ cách đánh giá theo quy định cũng như các quy trình cần thực hiện. Là xã đi đầu thực hiện mô hình cộng đồng học tập của huyện Yên Bình, xã Hán Đà đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện và xây dựng mô hình. Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Đối với xã An Đà sẽ chọn một thôn để làm thí điểm về có 100 công dân học tập. Thì qua rà soát trong địa bàn toàn xã để thực hiện các cái phong trào, thì hội khuyến học xã thì nhận thấy cái thôn Tiên Phong là một trong những thôn có phong trào ở tốt đầu của xã. Do đó là hội khuyến học xã đã chọn thôn Tiên Phong để làm mô hình thí điểm 100 công dân học tập. Đối với cái công dân được lựa chọn thì đầu tiên là chúng tôi xác định là những gia đình chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, và những công dân có ý thức học tập vươn lên trong cuộc sống. Và đối với giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ tổ chức ký cam kết, sau đó là phân công các thành viên trong ban chỉ đạo theo dõi các cái cá nhân được lựa chọn. Và đến khoảng tháng 10 năm 2020 là chúng tôi sẽ cho các cá nhân tự chấm điểm khảo sát vào các cái biểu. Và đến tháng 11 là chúng tôi sẽ, ban chỉ đạo sẽ khảo sát và chấm lại. Và đến tháng 12 là chúng tôi sẽ họp ban chỉ đạo và kết thúc cái làm điểm tại thôn Tiên Phong.
Với ý nghĩa mà mô hình công dân học tập mang lại, thông qua các buổi tuyên truyền, triển khai đăng ký thực hiện mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân. Nhờ vậy, số người đăng ký tham gia tại Hán Đà tăng trên 30% so với kế hoạch đề ra. Ông Hoàng Hảo, thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi được nghe thấy những cái chương trình hội nghị mà bây giờ lại khuyến học khuyến tài như này, công dân học tập thì thực chất nó những người dân chúng tôi thì cũng rất cần thiết để được học. Học để làm gì? Học để mục đích là phát triển kinh tế, để hiểu biết về xã hội, để cập nhật những cái thông tin của xã hội mà chúng tôi còn thiếu. Ví dụ như là nông dân chân nấm tay bùn như chúng tôi thì về cái thông tin, về cái cập nhật hàng ngày là được ít. Thế nhưng có những cái hội nghị như này, nhìn chung là chúng tôi rất là hưởng ứng. Bản thân tôi cũng thế thôi, vẫn luôn luôn phải học, phải cập nhật ấy, để phát triển theo cái nhịp độ của xã hội. Đấy, chứ không phải là năm nay cứ như này mà sang năm cũng như thế. Và thực chất mà nói là nó cũng rất là hữu ích cho chúng tôi, bởi vì là càng va chạm, càng biết được, càng học được thì mình càng phát triển được theo cái nhịp sống của xã hội. Thì tôi thấy là mang lại mục đích hiệu quả là tương đối tốt.
Không chỉ nhận được sự ứng ứng của đông đảo người dân khu vực nông thôn, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu nền kinh tế số, phát triển dựa vào tri thức và bằng tri thức theo tiêu chí công dân học tập, tiếp cận dần theo tiêu chí công dân toàn cầu. Ngay từ thời gian đầu mới triển khai tại thành phố Yên Bái, mô hình công dân học tập cũng đã được các cơ quan đơn vị hưởng ứng thực hiện. Với những biện pháp mà hội khuyến học các cấp đã triển khai, thì yếu tố then chốt để người dân phấn đấu trở thành công dân học tập là ý chí quyết tâm, sự kiên trì rèn luyện, nỗ lực học tập không ngừng, để vừa hoàn thiện nhân cách, trách nhiệm cộng đồng, vừa nâng cao năng lực cá nhân. Anh Vương Toàn Anh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái tâm sự.
Là một họa sĩ của Trung tâm Văn hóa thành phố Yên Bái, với tính chất công việc ngày một đòi hỏi càng cao, thì cái việc không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là việc áp dụng những công nghệ thông tin vào trong thực tiễn công việc hàng ngày. Thì từ khi trung tâm triển khai xây dựng cái mô hình là công dân học tập và nhiều giải pháp cụ thể, bản thân tôi tự ý thức và không ngừng học tập nâng cao suốt đời trình độ lý luận và cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng vào công việc.
Xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa trong xu thế phát triển của đất nước và thế giới. Vì vậy, Hội khuyến học tỉnh sẽ đổi mới mạnh mẽ toàn diện các hoạt động khuyến học khuyến tài, thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá công tác đăng ký, xây dựng mô hình, qua đó phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng công dân trong các lĩnh vực công tác, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay nghề nuôi ong lấy mật đã trở thành sinh kế bền vững, mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho nhiều hộ dân tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Hiện nay cùng với việc tập trung phát triển nghề nuôi ong lấy mật theo quy mô lớn, thì việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mật ong Minh Bảo cũng đang được người dân và cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Minh Bảo quyết tâm xây dựng thương hiệu mật ong qua phản ánh của phóng viên Kim Ngân, Xuân Quỳnh.
Tận dụng lợi thế với vùng đồi núi, nhiều loại cây rừng, hoa rừng, nghề nuôi ong lấy mật bắt đầu xuất hiện ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái từ nhiều năm trước. Nhưng phải đến năm 2005, nghề nuôi ong ở đây mới thực sự phát triển khi các hộ dân được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ong. Từ đó nuôi ong mang lại hiệu quả rõ rệt. Gia đình ông Trần Xuân Trường, thôn Trực Bình là một trong những hộ có thu nhập cao từ nghề nuôi ong lấy mật. Năm 2013, sau khi về nghỉ chế độ, ông Trường nhận thấy nuôi ong không chỉ giúp diện tích cây ăn quả của gia đình được thụ phấn tốt hơn, mà còn có thể nâng cao sức khỏe nhờ những công dụng từ mật ong mang lại. Do vậy, ông đã đầu tư mua 3 đàn ong với mục đích chủ yếu là lấy mật phục vụ cho gia đình. Tuy nhiên, với lợi ích kinh tế mà sản lượng mật ong thu được, ông đã quyết định nâng số đàn lên theo từng năm. Đến nay với 100 đàn, mỗi năm gia đình ông thu về 700 đến 800 lít mật, kinh tế gia đình cũng từ đó ổn định hơn. Ông Trường chia sẻ.
Đầu tiên thì cũng chưa biết gì về con ong cả, xong là cứ đi tìm hiểu những người nuôi trước. Thế rồi lại tham gia một cái lớp đào tạo nuôi ong ấy, 1509 của xã tổ chức. Đấy. Thế qua đó là về với tìm hiểu qua sách báo là tìm hiểu sâu về con ong ấy, là bắt đầu với nuôi. 2014 thì tăng lên 20 đàn, đến 2015 thì cứ tăng dần, cho đến bây giờ thì cũng đã được 100 đàn rồi. Đấy. Nhìn chung thì cái nghề nuôi ong này nó cũng, tôi cảm thấy là nó cũng phù hợp với cái thực tế ở địa phương này và cũng có thu nhập nên là nó cũng tương đối.
Có nguồn thu ổn định từ nghề nuôi ong lấy mật, gia đình ông Hoàng Thư Khoa ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo bắt đầu theo nghề này từ hơn chục năm nay. Hiện tại với 50 đào ong, năm nào gia đình ông cũng có nguồn thu khoảng 70 triệu đồng. Với gia đình ông Khoa, để ong có nguồn phấn hoa tại chỗ không cần di chuyển đàn ngoài việc phòng trừ bệnh cho ong. Ông chủ động trồng thêm hơn 20 gốc bưởi trên diện tích đất của gia đình, đồng thời chủ động kiểm tra theo dõi sức khỏe đàn ong định kỳ để kịp thời phát hiện chữa trị những đàn bị mắc bệnh và chỉ thu hoạch mật khi đàn đã vít nắp từ 80% trở lên. Ông Khoa nói.
Hôm qua những cái thời gian mà nuôi ong ấy, thì tôi thấy rằng là nếu xác định thành nghề nuôi ong ấy, thì cái thứ nhất là mình là người nuôi ong là phải đam mê đã, tức là phải thích về con ong đó và phải tìm hiểu kỹ về yếu tố con ong đó, môi trường, sinh thái của nó, yếu tố của nó cần những cái gì. Thế ví dụ những cái vùng của nó mà nó có nhiều nguyên liệu như xã Minh Bảo chúng tôi này, thì rừng gò rất nhiều các loại hoa mùa xuân. Đấy, thế mình biết được như thế thì mình sẽ tìm hiểu được về cái yếu tố về vật chất như thế thì mình sẽ học cả trên sách vở và cả có trường thì mình nuôi ong.
Nuôi ong lấy mật tuy không mất nhiều công chăm sóc nhưng phải nắm được đặc tính sinh trưởng và phát triển của đàn ong để tránh cho ong khỏi mắc một số bệnh như bệnh thối ấu trùng túi. Người nuôi ong cũng phải tỉ mỉ, kiên trì và nắm rõ đặc tính di chuyển, xây tổ, chia đàn. Chính vì thế, các hộ nuôi ong ở xã Minh Bảo thường xuyên chủ động phòng chống dịch bệnh, che chắn kín gió và cho ong ăn bổ sung chất dinh dưỡng đúng quy trình. Ông Khoa cho biết thêm.
Cái người nuôi thì đầu tiên mình phải đảm bảo yếu tố là con giống là phải đầu tiên này. Đấy, cái thứ hai là mình phải vệ sinh cái an toàn thực phẩm. Cái thứ ba nữa là cũng phải là được học, tức là học qua cái nghề nuôi ong đấy của nhà nước để mình hiểu được cái tính chất của con ong nó cần những cái gì. Đấy, để mình chăm sóc nó đảm bảo theo cái nhu cầu hàng ngày. 3-4 ngày mình phải dở ra xem ong xem là nó đàn nó có khỏe, nó yếu như nào, con chúa nó có khỏe không, hoặc đàn ong nó có bệnh tật gì không để mình phòng trừ.
Hiện nay toàn xã Minh Bảo có khoảng trên 50 hộ nuôi ong lấy mật. Nếu như trước đây người dân nuôi ong theo hướng tự phát, năng suất thấp, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ, thì nay với các chương trình chính sách hỗ trợ của địa phương, nghề nuôi ong lấy mật ở đây đang dần trở thành nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân. Với mong muốn phát triển nghề nuôi ong, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, tháng 7 năm 2018, xã Minh Bảo đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo với 25 thành viên tham gia. Trong đó, 3 hộ nuôi ong với quy mô lớn 80-120 đàn một hộ. Các hộ còn lại quy mô đàn ong lên 25-50 đàn một hộ. Sản lượng mật ong đạt trên 7.500 lít một năm. Các thành viên của Hợp tác xã chủ yếu là những người nuôi ong nhiều năm có kinh nghiệm. Ông Trần Xuân Trường nói.
Tham gia Hợp tác xã trước hết nó có một cái lợi. Trước hết ấy, là để mọi người cùng gặp nhau, giao lưu với nhau về mặt kỹ thuật chăm sóc, rồi để cho được một đàn ong khỏe, ong tốt, và kỹ thuật khai thác, rồi hỗ trợ nhau về mặt khai thác và cũng hỗ trợ nhau kể cả về mặt tiêu thụ là được tốt.
Để sản phẩm mật ong Minh Bảo có điều kiện vươn xa, tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mật ong xã Minh Bảo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi được phê duyệt, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo đã thành lập tổ thực hiện dự án ong mật. Các thành viên đã góp vốn mua máy tách thủy phần và đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2020. Mật ong sau khi thu hoạch sẽ được tách mật bằng thùng quay ly tâm, sau đó sản phẩm được đưa vào máy hạ thủy phần để tách tiếp phần nước. Khi có được sản phẩm mật ong đảm bảo chất lượng, thành viên của hợp tác xã sẽ san chiết ra các chai thủy tinh sạch và dán nhãn mác truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Điều này đã góp phần tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm mật ong ở đây. Ông Bùi Việt Tiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
để đảm bảo chất lượng mật thì chúng tôi đã thành lập những ban kiểm soát viên để chúng tôi theo dõi và nắm bắt quá trình khai thác của các thành viên trong hộ nuôi ong. Và khi mà các thành viên nhập mật về đây thì chúng tôi tiếp tục kiểm tra và nhập mật để làm sao mà chúng tôi đã mua một cái hệ thống máy hạ thủy phần để tách cái hàm lượng nước đó và diệt men đi, thì nó đảm bảo cái chất lượng mật tốt hơn. Và thứ hai là về cái mẫu mã và tem mác của sản phẩm. Thì trong cái thời gian đầu thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái tem mác và cái truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi đã làm xong rồi. Và đấy, như trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai cái việc đóng gói, xây dựng cái tem mác và thương hiệu cho mật ong, làm sao mà để được cái hàng mật ong của xã Minh Bảo đi ra được thị trường trong và ngoài tỉnh.
Cũng nhờ chính sách chủ động, sự bền bỉ và các chính sách hỗ trợ của địa phương, ngày 6 tháng 8 năm 2020, sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên của Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Đây chính là bước đi cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu mật ong Minh Bảo, tạo cơ sở và động lực, thúc đẩy sản xuất, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nghề nuôi ong. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo cho biết:
trong thời gian vừa qua thì xã cũng đã triển khai mỗi xã một sản phẩm theo chương trình OCOP của tỉnh để đảm bảo cái này, thì để xã cũng đã tập trung vận động tuyên truyền các hộ dân ở dưới cơ sở thực hiện tốt cái quy trình sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm, từ đó thì nâng cao cái chất lượng sản phẩm và đảm bảo được cái tiêu chuẩn sản phẩm OCOP của tỉnh đặt ra, từ đó nâng cao cái giá trị cái sản phẩm được nâng lên và từ đó cái nâng cao cái thu nhập của đời sống của người dân trên địa bàn xã.
Tuy nhiên, để thương hiệu mật ong Minh Bảo vươn xa ra các thị trường, ngoài sự quan tâm vào cuộc của các ban ngành thì việc thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hình thành nên chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là điều quan trọng và cần thiết.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi có cuộc gọi đến nhưng toàn nhá máy hoài. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5K.
Tôi có cuộc gọi nhỡ nhưng mà gần hết tiền. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5K.
Tôi muốn gọi người ta nhưng ngại nói quá nhiều. Hay làm sao đây?
Đăng ký ngay gói cước Viettel, gọi thả ga cả ngày chỉ 5K.
Gói cước Viettel.
Chỉ cần soạn MP5X gửi 109 để đăng ký ngay gói cước thoải mái của Viettel, được 50 phút gọi nội mạng cả ngày với giá chỉ 5.000 đồng.
Chương trình áp dụng cho khách hàng di động trả trước, ưu đãi áp dụng tới 24 giờ ngày đăng ký và không gia hạn tự động.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ đến hotline 1800 8098.
Chỉ 5K. Gọi thả ga. Đăng ký ngay MP5X.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 0971575555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.